Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 35. Vấn đề 41. Đây là câu cuối cùng của chương 1. Vấn đề đồng phục khi hộ niệm. Câu A: bắt buộc phải mặc áo tràng cho trang nghiêm khi hộ niệm. Đúng không chư vị? Thực tế là không đúng. Cái pháp hộ niệm nó không phải là một cái lễ đàn hay là một cái pháp hội. Chúng ta có thể không cần mặc đồng phục cũng được. Chung thế nào mà phải bắt buộc mặc áo tràng cho trang nghiêm? Cái không khí hộ niệm không phải là cần thiết phải trang nghiêm. Khi mà chư vị chắp tay khấn nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho người bệnh, thì lúc đó mình trang nghiêm một chút. Còn hầu hết cái không khí và thời gian trong hộ niệm là để hướng dẫn, giúp đỡ, niệm Phật, hóa giải những ách nạn. Và trong những cái lúc đó, thường thường là cái không khí vui vẻ, thoải mái, để mà xóa bớt những cái căng thẳng trong đầu óc của người bệnh mới tốt. Cho nên có áo tràng trang nghiêm cũng được, nhưng mà bắt buộc thì đây là cái điều không nên. Câu B: bắt buộc không được mặc áo tràng. Đúng không chứ vậy? Cũng không đúng luôn. Có áo tràng cũng được, không có áo tràng cũng được. Nói chung là áo tràng hay không không phải là vấn đề. Cũng giống như hôm qua chúng ta nói về vấn đề pháp khí. Trong pháp hộ niệm không cần pháp khí. Nếu có pháp khí thì dùng khánh là được rồi. Còn không thì không có pháp cũng được. Tại pháp khí chỉ hỗ trợ thêm một phần nào đó thôi, chứ không phải chắc chắn bắt buộc phải có. Những điều nào mà mình thấy quan trọng thì mình phải bắt buộc. Những điều nào không quan trọng thì coi như uyển chuyển, không có gì trở ngại. Câu C: hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của gia đình. Đúng hay sai?
Đúng.
Ai nói đúng? Ai nói sai? Nếu mà nói đúng như vậy, nói là gia đình bắt mình phải đánh mỏ thì mình cũng đánh mỏ. Gia đình bắt mình phải đánh chuồng, mình cũng đánh chuồng. Gia đình mình bắt mình đánh điều chung, mình cũng đánh điều chung. Như vậy không đúng. Ban hộ niệm phải quyết định những gì của hộ niệm và khuyên gia đình phải tuân chỉ, phải làm đúng theo cái quy luật hộ niệm là đúng. Chứ không thể nào mà gia đình bắt buộc ban hộ niệm phải làm điều này, phải làm điều nọ, cho điều này không đúng. Gia đình có thể đề nghị, nếu mình thấy hợp lý thì mình chấp nhận. Chứ không phải hoàn toàn, cái câu hoàn toàn nó quan trọng lắm, chú ý nhớ cho kỹ nha. Ai nói đúng là hố rồi đấy. Hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của gia đình, không thể được. Cho nên thường thường khi mà mình đi gặp gia đình đầu tiên á, là mình phải đưa cái quy luật hộ niệm cho đàng hoàng. Gia đình phải cố gắng theo đúng cái quy luật này mà làm việc, thì chúng tôi mới có khả năng giúp cho người thân của chư vị hưởng lợi lạc. Còn gia đình mà cố tình không làm, hoặc là đưa ra những quy định này quy định nọ, chúng ta nói thôi tôi không đủ khả năng, tại vì nó không hợp. Chứ chúng ta không thể nào mà hoàn toàn tùy thuộc vào gia đình được. Đây là điều mà chư vị chú ý. Chứ nếu nào mà gia đình biết sao mình làm vậy. Chú ý đồng ý không? Rồi. Câu cuối cùng: nên mặc áo tràng hoặc đồng phục thống nhất cho trang nghiêm. Đúng hay sai?
Đúng.
Cái câu này nó có một cái danh từ mà nó cài mình trong này nè. Câu thứ nhất gọi là bắt buộc phải mặc áo tràng. Chữ bắt buộc là không phải. Còn câu này là nên mặc áo tràng. Chứ nên nó là nó có cái lựa chọn trong đó. Mình có thể mặc áo tràng và cũng có thể không mặc áo tràng. Cho nên chữ nên nó nhẹ hơn. Thì thường thường ở Việt Nam, hầu hết các ban hộ niệm người ta mặc áo tràng đi hộ niệm. Tốt, tôi nói tốt chứ không sao cả. Có những người bữa đó người ta quên áo tràng, cũng được quyền vô hộ niệm như thường. Tại vì áo tràng có thể mình mặc để cho nó trang nghiêm. Nhất là trong những cái thời điểm mà người bệnh sắp sửa ra đi rồi, mình không biết ra đi lúc nào, thì thường thường lúc đó chúng ta chú tâm vào để mình cầu nguyện Phật gia trì, mình chú tâm vào hóa giải những oán nạn của chư vị trong pháp giới. Cho nên thường thường chúng ta mặc áo tràng cho nên trang nghiêm trong cái thời quan đó thì tốt. Còn bình thường thì có thể không còn được. Cho nên áo tràng nên mặc tốt chứ không sao. Còn không mặc cũng vẫn có thể hộ niệm được như thường. Thì xin thưa với chư vị, cái chương 1 là nói về tổng quát về hộ niệm. Đến đây là coi như là đã xong. Và bắt đầu chiều nay chúng ta sẽ đi vào chương 2. Mà cứ vào một chương sau thì cái chương trình mình nói sâu vào hộ niệm một chút. Càng ngày càng sâu vào thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái lý đạo của cái pháp hộ niệm theo như dòm nghĩ nó cũng không có phải là thua sút bất cứ một cái pháp môn nào. Khi chúng ta đi thẳng vào một cái vấn đề rồi, mình thấy từ một vấn đề đó nó đi tới biến pháp giới đấy chứ vậy. Thực sự. Và cũng ở sẵn đây thì trước khi mà chấm dứt cái chương trình của cái chương 1 thì dòm cũng tăng tăng một vị đã phát cái tâm lập một cái trang web rất là dễ thương và sưu tập những cái tòa đàm liên quan đến hộ niệm để mà lưu giữ trên đó để phát triển ra. Thì nói thẳng ra đó là bác sĩ Phi đã làm cái trang web đây. Thực sự đây là một điều mà Dương xin thành tâm tán thán vô cùng. Chứ vị nào mà muốn download hoặc là theo dõi những cái này có thể lên thẳng cái trang web là niệmphatthanhphat.net, niệmphatthanhphat.net thì có thể tìm hiểu thêm những cái này. Diệu âm thì có cái phát tâm là nói về hộ niệm. Nhưng mà nếu diệu âm nói thế này mà không có những người phát tâm để phổ biến ra thì tiếng nói của dòng chẳng qua nó cũng chỉ vang vang đâu được mười mấy hai chục người. Còn hàng triệu người khác thì thôi chịu thua. Chính vì thế mà cái công cuộc gọi là thuyết pháp và hộ pháp thì cái hộ pháp nó quan trọng vô cùng. Hộ pháp nó có cái công đức lớn hơn là thuyết pháp. Tại vì chính đây là dòng không phải là thuyết pháp mà dòng chỉ nói về hộ niệm mà thôi, cũng có liên quan chút pháp. Cho nên nó cũng có một phần nào đó. Nhưng mà cái công đức thuyết pháp nó không bằng công đức hộ pháp. Như vậy thì vô tình là bác sĩ Phi không có bố thí pháp mà cũng là người bố thí pháp. Bố thí pháp thì tự nhiên cái gọi là trí huệ khai mở. Phật dạy mình muốn trí huệ, muốn thông minh thì mình bố thí pháp. Mình nói pháp không được thì mình đem những lời chánh pháp của Phật trao truyền cho người khác, tức là bố thí pháp. Mà bố thí pháp hộ niệm tức là giúp cho những người trong cơn khủng hoảng, sợ hãi, lo sợ về vấn đề sanh tử luân hồi. Người ta an tâm, an tịnh ra đi. Thì đây chính là bố thí vô ý. Cho nên làm một cái việc gì mà mình chân thành thì một là ba đấy, ba là một đấy. Rõ ràng là đem cái pháp này giúp cho một người nào đó, khuyên một người nào đó niệm Phật, hộ niệm cho một người nào đó, hoặc là nhờ cái chuyện mà mình loan truyền này mà một người người ta biết được, tự nhiên người ta không sợ hãi trong lúc người ta bị hoạn nạn, bị đau khổ. Thì cái đó chính là bố thí vô ý. Bố thí vô ý thì kết quả là thân thể an khang tráng kiện. Đây là lời Phật dạy. Cho nên không phải là chúng ta muốn thân thế an khang tráng kiện là cứ mỗi buổi tới niệm Phật đường này quỳ chấp tay thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cho con an khang tráng kiện là mình được an khang tráng kiện. Hoàn toàn không phải. Mình học Phật phải đi trước đúng chánh pháp. Phật dạy bố thí pháp thì tự nhiên cái thông minh trí huệ nó từ đó nó mở ra. Bố thí vô ý thì từ những bệnh hoạn gì của mình, ngặt nghèo gì đó, tự nhiên nó bớt, nó bớt hồi nào không hay. Mà nếu giả sử nó không bớt cũng còn sao, mình gọi là tự tại trước bệnh hoạn, để sau cùng rồi nương theo cái cơ hội bệnh hoạn đó mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghĩ có một người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà bệnh hoạn không? Có vị Bồ Tát nào mà bị bệnh hấp, bị nạn không? Không có. Cho nên hay vô cùng. Lập một trang web phải bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra làm, âm thầm làm chính là bố thí tài. Bỏ tiền là ngoại tài. Ngày đêm ngồi trước computer tưng tiêu từng cái trang web một chính là bố thí nội tài. Như vậy vô tình từ một cái pháp tâm này, ba cái bố thí đã viên mãn. Bố thí tài thì người đó sẽ được tài phú, tức là có tiền bạc, nói thẳng thắn như vậy. Người mà nghèo khổ phát cái tâm bố thí ra tự nhiên có tiền. Lạ lắm, chứ vậy cứ để ý coi. Người mà tiền bạc rúng đỉnh là do người ta bố thí tiền tài trong đời kiếp trước. Bây giờ họ tiếp tục bố thí nữa thì cái tiền tài đó nó sẽ phát triển đến vô bờ vô bến. Một người mà tiền tài bây giờ rúng rỉnh mà sới không chịu bố thí thì nhiều khi một đời là tiêu tục, không còn gì cả. Dâm nói thẳng trong gia đình của dâm ra làm ví dụ. Gia đình dâm là một gia đình giàu có vô cùng. Ruộng mà cò bay thẳng cánh. Đúng một cái bây giờ không còn một cái nào nữa. Tại sao như vậy? Chính gia đình vô âm có tiền tài mà không chịu bố thí. Bây giờ già rồi, 90 tuổi rồi vẫn xin từng đồng. Đó là do có tiền mà không biết bố thí. Sau cùng rồi phải chịu cái cảnh nghèo khổ. Chính vì vậy mà bây giờ dâm nói thẳng thắn là có bao nhiêu dâm bố thí hết. Nhất định không giữ lại cho mình một chút nào. Chứ vậy mà hỏi cái băng dâm là cái số mấy gì không biết. Nhiều khi bấm cái mật mã giờ bấm cũng không xong nữa. Cái nó thật sự. Cái đạo tràng này bây giờ bỏ bao nhiêu bỏ sau cùng cũng phải cho chúng sanh cho nhất thiết, không cho gì cho con cái cả. Tại vì cho con cái nó giữ cái này nó sẽ tạo nghiệp không tốt. Mà cho chúng sanh để mà chúng sanh niệm Phật hồi hướng cho mình thủ công đức. Nhờ cái đức này mà lưu lại tới con cái. Chứ vì có biết cái tích mà của ngài Phạm Trung Yếm không? Phạm Trọng Yếm. Là một người nghèo khổ, đi học mà phải nấu cháo mà cắt làm 4 miếng ra để ăn. Nhưng mà sau này cụ làm tới tế tướng rồi mà vẫn cái tâm gọi là bố thí. Nghĩa là đem tất cả những tiền bạc gì của mình đó chia phát cho 300 gia đình sống. Thế gian người ta nói ông này là ngu. Tại sao tiền không giữ cho tiền mình cho nhiều nhiều lên để mà cho con cho cái. Nhưng mà cái sự nghiệp của ông ta đưa đến là 700-800 năm nay gia đình của ông từ cháu chích tiếp tục hướng cái phước của cụ, không bao giờ suy tàn. Còn gia đình của dâm này tiền bạc nhiều, rất nhiều. Một đám ruộng lúc đó bán có thể mua một cái nhà lầu ở tại Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ đã đến nỗi một cái nhà cũng không có. Hai cái nhà tự nhiên chiến tranh sập hết, bây giờ làm cái nhà tàn tạ. Dâm nhìn thấy rõ ràng đây là quả báo. Cho nên mong như vậy, muốn có tiền bạc phát cái tâm bố thí đi. Một người tự phát cho mình một cái tâm bố thí cụ thể đàng hoàng. Ví dụ như ở đây nấu cơm, mình nấu một nồi cơm cho một bữa ăn là cái tâm bố thí. Một lần nấu cơm như vậy, mình mong cho những người tới ăn được tu hành ăn ổn, được thành đạo. Cái tâm này nó sẽ mở ra và cái phước báo này nó sẽ bao trùm. Nó gọi là phước trí tâm linh là như vậy. Một cái việc làm nhỏ nhen mà có cái tâm bố thí trong đó, tự nhiên phước báo phát triển ra. Gọi là phước trí tâm linh, là cái phước này nó đi cái chỗ là mình phát triển về tâm linh, hoàn mãn về tâm linh. Nghĩa là sao? Nghĩa là sau cùng mình vãng sanh Tây Phương thành đạo. Cũng là một việc làm như vậy mà mình eo, mình xèo, mình sợ, mình sệt, mình tính, mình toán, mình lo, mình nghĩ, tự nhiên cái phước báo nó eo hẹp lại, bỏ một đồng cũng như một đồng chứ không có gì cả. Phật pháp vi diệu vô cùng. Một đồng bỏ ra mà có cái tâm gọi là cái tâm bao tái hư thì cái phước báu nó sẽ châu biến pháp giới. 1 triệu bỏ ra mà tính toán so đo thì 1 triệu đó nó gom lại chỉ có 1 năm 2 năm hưởng phước, sau đó tàn tạ hết. Thì đây là lời của Phật dạy. Tất cả những phước báu này chúng ta đều gửi về Tây Phương, lấy cái phước này để lúc lâm chung không còn bệnh hoạn nữa. Và một đời này chúng ta từ giả cái thế giới ta bà này, trở về Tây Phương thành Bồ Tát, sau đó tái lai độ sanh sướng vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng